Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 29 mang tựa đề Bằng chứng và thử nghiệm. Phần 5. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 12 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Thì chúng ta cùng dở ra trong sách Luca đoạn số 4 một lần nữa để chiêm ngưỡng sự đạp đẽ sang cả của Chúa chúng ta trong sự chiến thắng oai nghi của Ngài vượt qua sự cám dỗ, sự thử nghiệm, bày tỏ cho chúng ta bằng chứng về chính Ngài để dẫn chúng ta đi con đường của sự sống. Chúa cao sang tuyệt vời, Chúa tuyệt đối, Chúa vô song. Đức Chúa Giê-xu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết, khi đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Chúa Giê-xu đáp: "Có chép rằng loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi." Ma quỷ đem Ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: "Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả." Đức Chúa Giê-xu đáp: "Có chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi và các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẹo ngươi vấp chân nhằm đá nào chăng." Đức Giê-xu đáp rằng: "Có phán rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn toạn liền Ngài. Lạy Chúa, cho chúng con thấy Chúa qua lời này, thấy Chúa cách rõ ràng để theo Ngài trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa.
Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.
Bởi vì có một nguyên tắc mà chúng ta thấy, hay là có một sợi dây nối kết tất cả những cái điều này: sự cám dỗ của Chúa, sự chiến thắng của Chúa, cái cách ma quỷ cám dỗ cũng như cách chiến thắng của ma quỷ. Ở trong thì tôi ghi xuống cái vấn đề là sử dụng hay là lạm dụng Kinh Thánh trong sự cám dỗ. Tôi muốn đụng tới vấn đề này để chúng ta thiết lập cái căn bản cho chính mình hiểu cách nào sử dụng lời của Chúa. Bởi vì khi chúng ta thấy trong cái sự cám dỗ này và sự tranh đấu lại, đối đáp lại của Chúa Giê-xu thì thấy lời Kinh Thánh được sử dụng rất là rõ ràng. Dĩ nhiên chúng ta cần lời của Chúa và chúng ta hiểu cần dùng lời của Chúa để áp dụng. Nhưng mà làm thế nào để áp dụng mà không sai trật? Bởi vì ma quỷ dùng Kinh Thánh luôn luôn ở trong ba sự cám dỗ này và cũng trích dẫn Kinh Thánh và Chúa Giê-xu đáp đối lại với Kinh Thánh, thì làm sao chúng ta biết sử dụng Kinh Thánh để thắng hơn trong cái sự cám dỗ của chúng ta, và hiểu khi nào mình dùng Kinh Thánh theo lối của ma quỷ và lúc nào mình dùng Kinh Thánh theo lối của Chúa. Và điều này có một sự phân biệt hết sức là quan trọng, và sự chiến thắng thất bại của con dân Chúa nằm trên điểm này. Cho nên tôi muốn đi một cái phần hơi song song một tí, tổng quát một tí, thiết lập cái căn bản đó và chúng ta nối kết vào trong lời của Chúa cách sử dụng cám dỗ, sử dụng và lạm dụng Kinh Thánh. Nếu mà chúng ta nhìn vào ba cái sự cám dỗ của Chúa mà ma quỷ cám dỗ Chúa, tôi chỉ đi qua tổng quát để thấy cách ma quỷ dùng lời của Chúa như thế nào, lời Kinh Thánh như thế nào, để thấy được cái sự tấn công này và sự đáp ứng với Chúa. Sự tấn công đầu tiên đó thì là về lẽ đạo. Cái sự tấn công thứ hai thì là dùng bối cảnh lịch sử của Kinh Thánh. Sự cám dỗ thứ ba thì đặc biệt hơn, đó là vấn đề giảng giải Kinh Thánh là vấn đề chính ở đây. Nhưng mà nếu mà dùng lời của Chúa hay là dùng sự giảng dạy liên hệ tới lời của Chúa và nói đây là ý Chúa, đây là sự hướng dẫn của Chúa, thấy không, ngay đây này, đọc này, thấy này, thì nó dùng thẩm quyền của Kinh Thánh để đánh vào trong chúng ta, hay là ở đây dùng thẩm quyền của Kinh Thánh để tấn công Chúa, và rất khó để có thể nhận biết rằng cái sự tấn công này ra từ ma quỷ chứ không phải ra từ lời Chúa. Và chúng ta nếu không hiểu rõ điều này đó thì rất dễ thất bại. Có một phong trào hay là thực hành đó là nói là Chúa nói với điều này cho tôi, bữa nay Chúa nói điều này cho tôi. Khi mà chúng ta nói là Chúa phán với tôi điều này, hay là Chúa chỉ cho tôi điều này, hay là Chúa ban cho tôi lời này đó, chúng ta vi phạm hai luật ở đây. Luật đầu tiên chúng ta vi phạm đó là quyền của tác giả thiêng liêng, tức là chính Chúa. Tại vì Chúa không có mới cho chúng ta lời này hôm nay, lời của Chúa phải viết xuống cả ngàn năm rồi. Chúa đã ban cho sự mặc khải và Chúa đã ban xong rồi, chứ không phải là bữa nay mới nói cho chúng ta. Khi chúng ta nói điều đó, có nghĩa rằng Chúa vẫn còn nói, và tôi là cái người nhận hôm nay một cách trực tiếp. Chúa không có nói thẳng với mình như vậy. Chúa nói qua lời Chúa và lời đó đã viết xong rồi, đã đóng lại rồi, không còn viết thêm nữa. Cho nên chúng ta không thể nói rằng hôm nay Chúa nói với tôi. Hôm nay tôi học lời Chúa thì có, nhưng mà Chúa không có nói gì với tôi hôm nay một cách trực tiếp hết. Thứ hai đó, rằng chúng ta vi phạm tác giả mà Chúa dùng. Chúa đã ban cho Phaolô, Chúa ban cho Gioan, Chúa ban cho Luca, Chúa không có ban cho mình. Mà khi mà nói là Chúa ban cho tôi lời này là coi như là mình có quyền hơn cả tác giả đó. Và mình nói là cho nên tôi muốn diễn dịch làm sao tôi nói, tôi muốn đưa ra cái ý nghĩa gì tôi nói. Và điều này trong rất nhiều hội thánh, trong rất nhiều chỗ con dân Chúa nói, hôm nay Chúa cho tôi thấy điều này. Nếu mà Chúa không cho điều đó với cái tác giả đó thì Chúa không có cho mình. Vì thế chúng ta rất cẩn thận về vấn đề xuyên tạc lời của Chúa. Những nguy hiểm của sự áp dụng sai lời Chúa, về xuyên tạc lời Chúa, để chúng ta thấy rồi chúng ta trở lại và thấy ma quỷ xuyên tạc lời Chúa như thế nào và tấn công một cách hết sức là nguy hiểm đối với Chúa. Tôi đưa ra 8 điều ở đây. Thì xuyên tạc đầu tiên đó là chúng ta xuyên tạc khỏi nội dung. Thì như tôi vừa nói, vấn đề nội dung nó thẩm định ý nghĩa là một chuyện hết sức quan trọng. Câu Kinh Thánh rất là đơn giản mà chúng ta thường nghe đó, nói rằng vì nơi nào có 2-3 người nhân dân ta nhóm nhau lại thì ta giữa họ, nhớ câu đó không? Thường thì chúng ta nói câu đó bảo đảm là mỗi lần chúng ta nhóm lại thì có Chúa. Thì đâu có gì sai đâu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 19-20 đó, câu trên đó thì nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu 2 người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có 2-3 người nhân dân ta nhóm nhau lại thì ta giữa họ. Câu 20 thì nói thế như mỗi lần mình cầu nguyện thì có Chúa. Câu kia là nếu mà mình đồng ý với nhau cầu xin thì Chúa cho. Đâu phải là hễ mình đồng ý với nhau cái tự nhiên Chúa cho. Cái đoạn Kinh Thánh này đang nói về gì? Kỷ luật trong hội thánh. Không có nói gì về bao cái chuyện xin hay là chuyện nhóm cầu nguyện. Kỷ luật trong hội thánh Chúa nói là khi mà dân sự Chúa họp lại đó mà áp dụng cái nguyên tắc mà Chúa đã ban cho để kỷ luật trong hội thánh, Chúa bảo đảm rằng Chúa có mặt để thi hành điều đó. Cái thẩm quyền của Chúa là như vậy. Chứ không phải là cứ 2 người ngồi lại xin gì mà đồng ý với nhau tự nhiên Chúa. Nhưng mà cái vấn đề như thế này là chúng ta ra khỏi cái nội dung vì có một cái tập quán rất là nguy hiểm. Tập quán nguy hiểm đó là chúng ta đọc Kinh Thánh từng phần rất nhỏ và chúng ta đọc Kinh Thánh không theo thứ tự. Hôm nay đọc chỗ này, ngày mai đọc chỗ kia. Hôm nay đọc chỗ này, ngày mai đọc chỗ kia. Nó giúp một tí xíu nhưng nó tạo ra một tập quán. Lấy cái chỗ đó ra để có một bài học, lấy chỗ kia ra một bài học mà không biết là tác giả nói cái gì, sách nó nói cái gì. Cho nên cẩn thận trong tập quán đó. Tập đọc Kinh Thánh theo thứ tự, đọc phần lớn ra, đọc cả quyển, đọc cả đoạn. Đó là cái điều mà chúng ta cần thiết lập. Mới biết tin Chúa, mới tập tành nó đọc một câu, được, không sao. Nhưng mà tin Chúa 10 năm, 20 năm rồi vẫn đọc một câu rồi cầu nguyện ra đó. Cho nên hiểu điều đó, vì đó là cái chỗ rất là nguy hiểm. Thứ hai, đó là chúng ta đặt để sự lý luận của mình trên lời. Phải hiểu mới thực hành được, phải hiểu mới làm được. Cái Adam Eva không có hiểu rằng tại sao Chúa cấm không cho ăn, nhưng mà hiểu rằng Chúa cấm. Chỉ cần biết vậy thôi chứ không cần hiểu tại sao. Mà nhiều khi chúng ta là phải hiểu tại sao, phải thấy đầu đuôi này kia đó có thể làm được. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta xuyên tạc lời của Chúa, đặt để lời đó ở dưới chúng ta. Phần số 3 đó là chúng ta đi quá cái giới hạn của lời Chúa. Ở trong Corinto nhất đoạn số 4, câu số 6, khi Phaolô nói về hội thánh Corinto thì ông dùng lời này. Ông nói là vì cớ anh em tôi đã dùng những lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi chớ vượt qua lời đã chép. Ông nói là không thể đi qua những lời đã được chép. Và đó là cái luật của chúng ta. Nếu mà không thấy được chép chỗ nào thì đừng áp dụng chỗ đó. Để ai nói cái gì hỏi là chép đâu cho tôi thấy. Để mình nói cái ý gì phải hỏi là ra từ đâu. Đừng có nghe ý này rồi nói ý mà xuyên tạc lời của Chúa. Tôi nghe có người nói rằng mình uống bia thì được nhưng mà uống 3 lon thôi. Một ngày 3 lon, hỏi sao vậy? Nói là Phaolô nói là với Timôthê là con có thể uống một chút rượu. Chút của tôi là 3 lon rồi sao? Thành thử không nói được phải không? Nên mà không áp dụng điều đó được, cứ thêm vào. Nhưng mà cái điểm thứ tư đó rất là nguy hiểm đó, là chúng ta dùng kinh nghiệm như là thẩm quyền giống Kinh Thánh. xuyên tạc Kinh Thánh luôn luôn. Tôi mơ tôi ngủ tôi thấy cái đó đó. Mà thấy sao thánh nó thiệt lắm nha. Tôi bắt đầu đi kể mà kể hai ba lần nó thiệt thiệt. Rồi mình bắt đầu thấy cái mơ này nó là sự mặc khải của Chúa đó. Làm hồi đi trật trễ trần. Hay là tôi thấy nó, điều này thành công. Coi cái nhà thờ của ông 2-3 ngàn người thờ, cái điều ông nói chắc chắn phải là đúng. Tức là sao? Dùng cái kinh nghiệm, dùng những điều mình thấy để mà đặt cái thẩm quyền của cái kết luận của mình. Tôi biết cái ông đó quen người đó quen bà đó, hàng xóm của bà đó thấy cái này. Cho nên nó thật. Chúng ta không thể áp dụng điều đó. Ngay cả những cái vấn đề như là của khoa học thì mình nói, khoa học nói cái này, nói cái kia khoa học. Cho nên cẩn thận điều đó. Một hai điểm nữa để chúng ta thấy là điều nữa mà Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 24 đó. Rằng hỡi kẻ mù dẫn đường cách ngươi lọt con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Chúa nói rằng cách ngươi á, thì chú trọng tới cái chi tiết mà quên đi cái chuyện nguyên tắc lớn. Khi mà chúng ta bắt đầu cãi nhau hay là so đo ba cái chuyện nhỏ nhỏ mà quên cái nguyên tắc lớn thì Chúa nói rằng các ngươi áp dụng Kinh Thánh bằng cách lọt con ruồi mà nuốt con lạc đà là như vậy đó. Rồi khi chúng ta thấy là bắt đầu áp dụng ba cái chuyện nhỏ nhỏ cãi nhau ba cái này kia mà cái nguyên tắc lớn không có là chúng ta đang xuyên tạc Kinh Thánh. Điểm nữa đó là chúng ta đem cái văn hóa hay là cái đời sống chung quanh của chúng ta vào trong thì giảng dạy lời của Chúa. Chẳng hạn như vấn đề vai trò của phụ nữ. Có những hội thánh bây giờ phong chức mục sư cho phụ nữ làm đủ thứ. Vì sao? Vì đó là cái văn hóa của bên ngoài. Trong khi lời Chúa nói rất rõ ràng vai trò của phụ nữ mình không thèm nghe nữa, mình nói bây giờ cổ lỗ sĩ rồi, không áp dụng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ khác thời đó. Bây giờ khác thời đó và coi như những gì Phaolô dạy không còn ảnh hưởng nữa, không còn giá trị nữa. Vì sao? Vì tôi quyết định rằng văn hóa bây giờ có quyền thêm sứ đồ Phaolô. Đó là chuyện hết sức là nguy hiểm. Điểm kế tiếp đó là chúng ta hiểu Kinh Thánh cho cá nhân mình theo cái cách cá nhân. Cái đơn gì đoạn thứ nhất câu 20-21 thì tôi nói như thế này: phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng mà giải nghĩa được. Mình không thể lấy ý riêng mà giải nghĩa lời Kinh Thánh. Tôi nghĩ rằng đây là ý nghĩa mà tôi nhận được. Một điều hết sức là nguy hiểm ở trong sự học Kinh Thánh đó là mình ngồi xuống và mình nói rằng anh chị em thấy cái gì, anh chị em hiểu cái gì. Rất nguy hiểm mà nha. Tại vì sao? Nói tôi thấy cái này, tôi hiểu cái này rồi sao? Rồi người khác nói tôi hiểu cái này, tôi hiểu cái kia. Mà hai cái đó nó không đi nhau thì ai là thẩm quyền? Cho nên chúng ta không thể lấy ý riêng mà giải nghĩa Kinh Thánh. Như tôi nói có luật lệ tôi thích ăn nho, nó có nghĩa là tôi thích ăn nho. Chứ không có ai là tôi học được cái bài học nho hay là tôi thích hay là như học theo cái ý định mà tác giả đã nói. Cuối cùng, chúng ta xuyên tạc Kinh Thánh khi chúng ta chọn lựa điều mà chúng ta áp dụng. Điều gì thấy hợp thì học, tôi thích thì áp dụng, còn không. Tại sao tôi đưa ra những điều này? Bởi vì chúng ta có thể học về sự cám dỗ, học về nguyên tắc, nhưng mà khi chúng ta biết rằng cái sự tấn công đến và sự sử dụng lời Chúa là vũ khí duy nhất mà chúng ta có, sai trật là sai trật rất lâu dài, sai trật là sai trật rất là nguy hiểm. Khi chúng ta ngồi xuống và nói rằng Chúa phán với tôi như thế này hay là Chúa dạy cho tôi điều này mà nó ra khỏi nội dung, nó không áp dụng đúng, thì là chúng ta không phải là chỉ sai trật cho mình thôi. Chúng ta đồng công với ma quỷ trong khi nó đánh mình. Nó đánh mình, mình cần quyền cho nó đánh thêm, nó đưa đầu cho nó đục. Đó là vậy đó, là khi chúng ta đi sai trật Kinh Thánh. Bây giờ với những cái điểm đó, xin chúng ta trở lại để thấy. Chúng ta đã học cám dỗ thứ nhất, đó là vượt thắng qua tin cậy lời Chúa. Sau khi đã thiết lập điều này, tóm tắt. Thứ hai, đó là Chúa vượt thắng theo ý cha. Chúa vượt thắng theo ý cha. Ma quỷ đem ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền pháp và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Chúng ta đã nói về tại sao ma quỷ có thể claim lời này. Cám dỗ ở đây là cám dỗ gì? Cám dỗ đầu tiên đó là cho Chúa độc lập với Đức Chúa Trời. Cám dỗ thứ hai này tương tự nhưng mà nó nằm một cái phương diện khác. Đó là cho Chúa đi ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời. Đi ra khỏi chương trình đã được thẩm định của Đức Chúa Trời. Ma quỷ hiểu vấn đề của thập tự giá. Ma quỷ hiểu cái hệ thống sinh tế của cửa. Ma quỷ thấy vấn đề phải đổ huyết mới có sự tha tội. Thấy vấn đề phải có con sinh tế thế cho mình mới có sự tha tội. Và ma quỷ hiểu rằng con chiên vượt qua mà Chúa sẽ dùng để cứu rỗi. Thế nên hiểu rằng Chúa Giêsu Christ, chiên con của Đức Chúa Trời. Ma quỷ cũng nghe chắc chắn là đó là điều mà Giăng Báp-tít nói. Cho nên biết là Chúa Giêsu phải chết, phải lên thập tự giá mới có thể làm chương trình của Đức Chúa Trời. Có con đường ngắn hơn, con đường dễ hơn mà vẫn được cái điều đó, vẫn được cứu rỗi thế giới, vẫn được cai trị thế giới, vẫn đem chương trình của Đức Chúa Trời để cai trị thế giới. Cho nên nếu mà đi con đường này đó thì nó ngắn hơn, nó dễ hơn, nó an toàn hơn, đâu có cần phải đi con đường của thập tự giá, đâu có cần phải đi chương trình nhiêu khê của Đức Chúa Trời, Mà nhớ rằng nếu mà ngươi là sao? Ngươi là con Đức Chúa Trời, mà con Đức Chúa Trời làm sao mà mang tội thế gian được? Vì sự thánh khiết làm sao mà hòa hợp với tội lỗi của thế gian được? Cho nên ma quỷ chỉ ra những điều đó và nói là có một cách khác, có một con đường khác, có một chỗ mà mình vẫn có thể thành đạt cái kết quả nhưng nó khác hơn. Và ở đó một lần nữa ma quỷ cho thấy mánh lới ở đằng sau. Và chúng ta thấy cái điểm này hết sức là nguy hiểm. Đi ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời, đi ra khỏi ý định của Đức Chúa Trời, kết quả là gì? Ở đây để làm gì? Chỉ cần quỳ xuống, nó nói sao? Đã giao hết cho ta, tôi muốn giao tùy ý. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Mà nếu mà Chúa sắp mình xuống trước ma quỷ thì sao? Thì ma quỷ đã cai trị Đức Chúa Trời, đã thắng hơn. Ma quỷ đã muốn được đưa thờ phượng từ lúc đầu, bây giờ được thờ phượng rồi, đã thắng hơn Đức Chúa Trời. Cho nên chỉ cần đi ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời, một điểm hết sức là bắt đầu, hết sức nhỏ của Chúa Giêsu, thì mở một cái cửa để ma quỷ thắng hơn toàn vẹn cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong sự cám dỗ của đời sống chúng ta đó, nó không có cái ảnh hưởng lớn, nhưng nó cũng bắt đầu một cái nguyên tắc trong đời sống chúng ta như vậy. Đó là khi chúng ta đi ra khỏi ý định của Đức Chúa Trời, thẩm định con đường riêng của mình, thì chúng ta xuất bỏ Đức Chúa Trời khỏi ngôi trong đời sống mình. Chúng ta sử dụng chữ rất là đơn giản, hạ bệ Đức Chúa Trời. Làm sao? Có những cái mà mình du di một tí chỗ này thì không sao, du di một tí chỗ kia không sao. Cuối cùng là cái lời như tôi nói, ma quỷ nó là cha của sự nói dối mà, đâu có được ban cho đâu. Khi mà đi con đường của sự cám dỗ đó, mới đầu thấy tưởng thiệt, mới đầu thấy là con đường ngắn hơn, mới đầu thấy rằng có lẽ áp dụng được cho mình và rút ngắn lại đời bớt khổ hơn, là thắng hơn, là giải quyết chuyện hơn. Sẽ chẳng bớt khổ hơn, sẽ chẳng giải quyết được gì hơn, mà sẽ gãy đổ toàn. Cho nên ở đó là chỗ nó đừng có đi ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời, Chúa đã thẩm định. Làm sao mình biết mình đang ở cái chuyện nguy hiểm này? Công việc làm không thích, bất cứ cái gì mà không thích mà bắt đầu nói với Chúa là không được, không hợp, con muốn khác hơn, con muốn thấy hơn, thì ma quỷ sao? Mở ra một cái cửa và nói, để tôi chỉ cho, có một con đường đây nè, cắt ngắn lại nè, đi con đường này rút ngắn hơn nè, sẽ giải quyết vấn đề. Và khi chúng ta bước ra, tức là chúng ta ra khỏi chương trình mà chúng ta biết của Chúa, đặt mình làm chủ, tước ngôi Chúa và để ma quỷ lên, và ma quỷ sẽ chiến thắng trong đó. Thì Chúa nói làm sao? Chúa trả lời một lần nữa là có lời chép rằng để chỉ cho chúng ta đó là sao? Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Thờ phượng là gì? Thờ phượng là đáp ứng với sự cao trọng hay sự lớn lạ. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta không phải chỉ vào trong đây hát một vài bài ca tụng Chúa rồi trở về sống một cái đời sống khác hơn. Thờ phượng Chúa rằng nói là Chúa là đấng lớn hơn hết, ý Chúa là ý tốt hơn hết. Mọi điều về Chúa là tuyệt đối hơn hết. Tất cả những gì về Chúa, con đầu phục, con ca tụng, con giao phó, con tận hiến, đó là sự thờ phượng. Thì thờ phượng là nói ý Chúa tốt hơn hết, dù con không hiểu điều Chúa phán dạy, con không thấy hết, nhưng là đây là điều tốt lành, con áp dụng, con bằng lòng. Đó là cái sự thờ phượng Chúa. Đó là đặt Chúa trên hết và theo Chúa cách hết lòng. Rồi Chúa nói sao nữa? Hầu việc là sống điều gì đó ra, thực hành điều đó ra trong đời sống. Mình sao? Hầu việc một mình Ngài mà thôi, thực hành ý muốn của Chúa mà thôi. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng để Chúa cai trị là chương trình của Chúa, là chương trình tốt đẹp hơn hết. Và Chúa Giêsu nói điều đó. Cả đời sống của chúng ta giao phó cho Chúa mà. Cuộc đời sống chúng ta sống cho sự tôn đại của Chúa, cho sự lớn lạc của Chúa. Tại sao phải đi con đường tẻ ra? Tại sao phải đi con đường theo ma quỷ? Không. Hầu việc một mình Chúa mà thôi. Cho nên đó là lời, có lời chép rằng, và đó là lời để đáp ứng lại với sự cám dỗ đi ra khỏi con đường của Chúa. Giờ tới phần cám dỗ thứ ba mà nó liên hệ trực tiếp với lại phần trích dẫn Kinh Thánh mà rất là lạ ở đây. Ma quỷ cũng đem Ngài lên thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy giao mình xuống đi. Vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẹo ngươi vấp chân nhằm đá chân. Cám dỗ này là cám dỗ gì? Ma quỷ nói như thế này. Ma quỷ nói là biết rằng là ngươi sẽ không tự ý mình làm điều gì hết. Biết rằng sẽ không đi ra ý riêng, cũng không đi theo chương trình Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa phán điều này, Chúa phán là có một cái cơ hội để ngươi có thể làm sáng danh Đức Chúa Trời. Có một cái cơ hội để nếu mà ngươi nắm lấy đó, thì Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ quyền năng của Chúa. Bây giờ đứng đây nè, các ngươi nhảy xuống đi. Và vì ngươi là con Đức Chúa Trời, và Chúa có hứa điều này cho ngươi là Chúa sẽ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, ngươi sẽ không chết đau mà ngươi nắm lấy cơ hội này và nhảy ra đó, thì sao? Thì sẽ đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chúa có cái cơ hội qua đời sống ngươi để mặc khải, để bày tỏ Chúa. Thì sai trật cái gì? Có lời chép rằng hứa cho mình, vì đây là lời hứa của Đấng Messi mà, lời thi thiên cho Đấng Messi. Nắm lấy lời hứa đó, làm cái việc thực hành điều đó, Chúa được sáng danh. Thì sai trật cái gì? Tội là ép Chúa, dùng cái chữ tiếng Việt thì có lẽ như vậy. Ép ý Chúa là để thời điểm của mình, thấy ý định của mình, sự thẩm định của mình, dầu là lời kinh thánh. Thấy không? Đây là ý của Chúa, là Chúa phán điều này, cho nên tôi nắm lời đó và tôi sẽ đi cái con đường đó, và Chúa chắc chắn phải đi theo tôi, Chúa chắc chắn phải ban phước cho tôi. Vì sao? Vì Chúa hứa mà. Và thưa anh chị em, cái sự cám dỗ này và cái sự áp dụng lời của Chúa hay là xuyên tạc này thường xuyên xảy ra trong hội thánh, thấy không? Phải không? Thường xuyên xảy ra trong đời sống của chúng ta lắm. Chẳng hạn như chúng ta nói lời Chúa nói rằng Chúa sẽ chữa bệnh, cho nên tôi quyết định không uống thuốc nữa, sống bởi đức tin thôi. Tôi nghe điều đó không? Tôi nghe hoài, nghe mục sư nói nữa chứ không phải chỉ tín đồ không. Tôi không uống thuốc nữa. Giả định ép rằng nếu mà Chúa muốn chữa con á, thì Chúa chỉ có thể chữa con đường này thôi. Chúa chỉ có thể chữa bằng phép lạ thôi. Chúa chỉ có thể chữa trong thời điểm này mà con muốn thôi. Chứ còn không có thuốc thang gì đó, không có nhà thương, không bác sĩ gì hết. Chúa phải chữa theo các con, vì sao? Chúa hứa là chữa, cho nên con sẽ nhắm và nhảy đại ra. Mà Chúa không chữa đó là con làm sáng danh Chúa mà. Con tạo cơ hội để Chúa được sáng danh và Chúa chữa lành cho con như lời Chúa hứa. Ép Chúa vào cái ý của mình, đặt để mình là vì tôi làm cho nên Chúa phải. Và đó là điều thường xuyên. Tôi muốn, tôi chọn, tôi dùng lời Chúa chứ không phải không? Tôi thấy có Kinh Thánh nói như phải không? Nhưng mà sao ý tôi hoàn toàn, thời điểm của tôi hoàn toàn, tôi ép Chúa vào, tôi đòi Chúa làm. Nên anh chị em, thường xuyên con dân Chúa làm gì đó. Nhớ Kinh Thánh ra lấy một câu ở đâu đâu đó, áp dụng câu đó, đòi Chúa phải làm theo rồi thất bại hoàn toàn, rồi trở thành nghi ngờ, rồi hỏi Chúa ở đâu, tại sao Chúa hứa mà. Cái ý định của tác giả là gì? Lời Chúa phán lúc đó là cho ai? Nguyên tắc của sự hiểu là Chúa ở đâu? Chứ không phải mình thích ra đại rồi nói đại là mình có cái quyền nói và là mà Chúa phải làm theo ý của mình. Mà từ đầu tới cuối rất nhiều khi chúng ta quên rằng đó là cái nguyên tắc mà ma quỷ đánh rất sâu vào trong chỗ đức tin. Vì sau khi khi quyên đố lời đó, nhảy đại ra đó mà Chúa không vớt đó, thì sao? Thì hết đức tin, rồi cũng chả nói được với ai, rồi giấu luôn, rồi thay vì là lớn lên thì thất bại. Vì sao? Vì không phải vì Chúa không thành tín, nhưng mà vì mình theo ma quỷ, mình đi theo cái sự cám dỗ của nó, mình nghe lời nó, làm sai lời Kinh Thánh, không có áp dụng nguyên tắc. Cho nên ở đây, Chúa nói làm sao? Có một nguyên tắc khác người phải hiểu, một nguyên tắc này luôn luôn là thích hợp toàn bộ Kinh Thánh. Người chớ thử Đức Chúa Trời. Người không có quyền thử Đức Chúa Trời. Người không thể đặt để ngươi trên Đức Chúa Trời. Người không thể áp ủng Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Mình không thử Chúa được. Mình chỉ theo Chúa, thuần phục Chúa thôi. Lời Kinh Thánh ở trong Thi Thiên xin chúng ta dỡ ra câu số 91. Ma quỷ nó trích dẫn đúng lắm. Nếu không phải không sai trật nhưng mà nó áp dụng sai. Cho nên trích Kinh Thánh đúng không có nghĩa là đúng. Đó, có khi nào mình thấy trích Kinh Thánh lấy ra một hai câu thấy đúng y chang thôi nhưng mà áp dụng sai thì sao? Thì kết quả giống như ma quỷ đúng. Ở đây tôi bắt đầu từ câu 9. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao ở nơi mình nên chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào đến gần trại ngươi. Có nhiều người chụp lấy cái câu này và nói thấy chưa đâu ai bệnh đâu. Ngài sẽ ban bữa lệnh cho thiên sứ ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, thiên sứ sẽ nâng ngươi lên bàn tay mình, e cho ngươi nhấp vào hòn đá chanh. Trưa nay để chứng minh lời Chúa tôi sẽ ra đứng giữa đường đó và nói là không có xe nào đụng tôi được. Vì sao? Vì Chúa hứa rằng sẽ chẳng có điều gì đụng tới tôi. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, con sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ dài đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu ngươi, ta sẽ đặt người trên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ làm cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Và Chúa hứa là gì? Ta sẽ làm sự toàn vẹn, ơn phước dãy đầy ý định của ta qua đời sống người. Ta sẽ bảo vệ, làm chương trình của ta. Và để cho Chúa làm trong thời điểm của Chúa, để Chúa thực hành, để cho Chúa ban phước, để cho Chúa trả lời trong thời điểm của Chúa, trong cái môi trường của Chúa tạo dựng mình. Không thể dựng nên một cái chỗ cho con bị bệnh, để con được chữa lành, rồi con tôn vinh danh Chúa. Bây giờ Chúa nói là ta cho bệnh, mà ta không chữa lành, rồi ta đem về luôn, chết luôn, thì can phụng nổi không? Mà đó cũng là ý Chúa chứ sao? Nếu mà ý Chúa là mình bị bệnh chết rồi về thiên đàng, thì mình ca tụng nổi Chúa không? Nhưng làm sao? Không, con chết là ngủ rồi về thiên đàng. Con không thể chết cách nào khác hơn. Tất cả những điều đó là khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh để mình ở giữa. Cho nên Chúa ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu đặt để hết sức là căn bản, áp dụng lời Kinh Thánh và nói rằng ngươi chẳng thể thử Đức Chúa Trời. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ ngài rồi, bèn tạm lìa ngài. Ma quỷ đánh tất cả mọi phương tiện, dùng tất cả mọi thủ đoạn, rồi tạm lìa, sẽ trở lại, sẽ đánh nữa, sẽ tiếp tục cho tới khi Chúa về trời. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy thiết lập chỗ bằng chứng và thử nghiệm, đồng thời cái nguyên tắc của Kinh Thánh để chúng ta có thể thấy Chúa của chúng ta là Chúa Giê-xu, cứu Chúa vô song, đứng vượt thắng hơn trong lẽ thật. Và chúng ta có thể qua nguyên tắc đó áp dụng cho đời sống của chính mình. Kẻo chúng ta đi vào con đường ma quỷ mà tưởng rằng đi con đường của Chúa chẳng. Chúa nói sao? Là người chẳng sống chỉ nhờ bánh mà thôi. Chúa nói làm sao? Người phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, chỉ hầu một mình Chúa mà thôi. Chúa nói sao nữa? Đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và tất cả Chúa nói, có lời chép, có chép hết cho chúng ta, ban cho chúng ta sự tin thánh.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 5, phần cuối cùng của bài Bằng chứng và thử nghiệm. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với bài Chúa mặc khải, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
Như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng, lòng con đây chỉ mong chờ đường đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính xưng Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ đường đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Trong mong nơi Ngài như thế nay kia thèm mẹ nương suối trong ngọn đêm, lòng con mong luôn được vào chìm ngưỡng Chúa Giêsu và đến tôn thờ Ngài. Chỉ có Chúa đấng con nương con dựa, và chỉ có Chúa đấng tâm linh con thờ. Lòng con luôn mong được vào chìm ngưỡng Chúa Giêsu và đến tôn thờ Ngài. Lòng con luôn mong được vào chìm ngưỡng Chúa Giêsu và đến tôn thờ Ngài.